cái thai không những nếu mà có một người phụ nữ mà hay tin là có thai thì có nghĩa là có một hương linh như là đó vào trong cái bào thai của vào trong bụng của cái người phụ nữ đó rồi, vậy thì cái hình thức của hương linh đó vô liền nó thai hay là phải đợi tới bao nhiêu lâu trong vòng 9 tháng mới có thai như là không?
Trở lại đoạn trích dẫn từ kinh Trung Bộ mà thầy nêu ra trong bài giảng đó, đó là khi trứng và tinh trùng giao phối trong thời kỳ người nữ và giống cái có thể thụ thai thì lúc ấy ngay tích tắc đó thức tái sinh của một người vừa mới chết đã lập tức có mặt trong bào thai rồi và hình thành ra một cái mầm mống của sự sống, đó là cái phôi. Luận câu xá của Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ á, lý giải hiện tượng này khá lý thú và rất phù hợp với tâm lý học hiện đại, đó là trong quá trình nhập vào cái bào thai đó, sự tưởng tượng cũ thức của người mới vừa chết là tái sinh đó diễn ra theo một cơ chế như thế này: nếu giới tính của cái thức đó là nam sau khi sinh ra thì nó có khuynh hướng là nghĩ đến cái ái dục đối với người mẹ, nếu giới tính của cái người sẽ sanh ra là nữ thì nó có khuynh hướng nghĩ tưởng cái khuynh hướng tính dục đối với người cha. Do vì cái giáo dục của con người quá tốt cho nên tình trạng loạn luân rất hiếm diễn ra, và do vậy cái quá trình đó nó làm cho con người thay đổi nhận thức, cho nên là người cha đó thương đứa con gái, người mẹ thương đứa con trai nhiều hơn là giới tính cùng nhau, nhưng được huấn luyện theo một cách thức để dẫn đến tình trạng không bị loạn luân về tình yêu và quan hệ tình dục, đang khi các loài động vật khác thì không được như thế này. Thì đây là một cái dữ liệu khá lý thú nói về cái tâm lý giới tính trong tiến trình tái sinh và sự nhiễm đắm ái dục ở trong tâm lý giới tính đó đối với cha và mẹ ruột của mình. Khi chúng ta biết thức bắt đầu có mặt trong cái giờ tích tắc của sự giao phối hình thành ra mầm sống thì từ lúc đó đó chúng ta được đánh giá là đã tái hiện hữu, tức là tái sinh rồi. Do vậy dựa vào quan điểm này mà từ lâu á, theo lịch ta bao gồm lịch Trung Quốc, lịch Việt Nam, lịch Nhật Bản, lịch Nam Bắc Triều Tiên, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ được đánh dấu là ngang bằng với 1 tuổi. Thực ra đó là non 1 tuổi đó, phải 3 tháng nữa mới là 1 tuổi. Cho nên theo lịch ta đó thì chúng ta cộng thêm 1 tuổi là vì thế. Phật giáo Tây Tạng là chùa phái đại thừa duy nhất không cộng thêm 1 tuổi cho người được sinh ra. Họ vẫn tính như là tuổi Tây thôi, về lịch của họ phù hợp với cái quan điểm đó hơn là lịch của Việt Nam và Trung Quốc. Thì dầu được cộng thêm 1 tuổi do tương đương với 9 tháng 10 ngày hay không cộng thêm 1 tuổi thì con người chúng ta không phải chỉ có mặt ở cái tuổi mà mình mới được sinh ra. Có nhiều người đã là cái lớn tuổi rồi, ở nhiều kiếp trước rồi. Và nhân đây đó thì chúng tôi cũng xin nói thêm về những cái tình trạng mà cái cộng nghiệp tái sinh tạo ra bào thai đó, một nam một nữ, thì nó có thể có những cái tình huống như sau. Ví dụ như một cặp hôn nhân nào đó chết do tai nạn, chẳng hạn như công nương Dana và anh Bob, người Hồi giáo được công nương thương, thì cái cơ hội tái sanh và có mặt trong bào thai cùng một lúc là rất cao. Thì trong tình huống này đó, các hòa thượng tại Việt Nam từ nhiều thế kỷ qua dạy chúng ta một cái mẹo vặt: dầu cô bé được sinh ra sao so với cậu bé thì cô bé đó cũng được đổi ngôi đóng vai là chị, và cậu bé sẽ trở thành là em trai, và cha mẹ phải giữ cái bí mật này để từ nhỏ đó cái cậu bé đó phải gọi cái cô bé này là chị để tránh cái tình trạng loạn luân. Bởi vì cái cặp hôn nhân đó thương nhau da diết, chết cùng một thời điểm, cùng một nơi chốn, cho nên có mặt trong cùng một bào thai để mang cùng một bộ nghiệp trong gia đình đó. Đó là một cái ứng xử về phương diện tâm lý rất thích hợp mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đã gợi mở cho cái việc ứng xử của các gia đình có tình huống vừa nêu. Tình huống thứ hai, quan hệ đó không thể là vợ chồng, không phải là tình yêu, nhưng mà trong cái tai nạn chết tập thể cùng một lúc, cái cộng nghiệp của hai người nam và nữ này là na ná giống nhau, cho nên lập tức có mặt trong cùng một bào thai để trở thành là một cặp song sinh. Thì cái tính cách và cái cơ hội bị loạn luân là khó có thể diễn ra. Mặc dù là như thế thì cha mẹ cũng phải cho cô gái vai trò là chị thôi, và chàng trai vai trò là em trai. Điều cuối cùng đó là dầu tái sinh ra giới tính là nam, giới tính là nữ hay là giới tính thứ ba, các bậc cha mẹ không nên phân biệt với đối xử về giới tính của con em mình. Nho giáo đã tạo ra rất nhiều các bất công, Bà La Môn giáo tạo ra rất nhiều các khổ đau về phân biệt giới tính nam và nữ. Nho giáo quan niệm rằng thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu. Một bà mẹ sinh ra 10 cô con gái coi như là không có đứa con nào, vì được xem là ngoại tộc. Cho nên á, bà mà là mẹ của người mẹ thì được gọi là bà ngoại, tức là bà đó là ngoại họ tộc. Còn bà là mẹ của người cha được gọi là nội, là trong họ tộc. Cái cách gọi bà ngoại, bà nội trong nền văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng từ Nho giáo Trung Quốc. Và cái cách gọi đó là quá phân biệt đối xử, nó trái 100% với văn hóa ứng xử của đạo Phật. Trong nền văn hóa phương Tây chúng ta thấy chỉ gọi là grandfather, grandmother thôi, chứ không có nói là nội hay ngoại. Và người Việt Nam chúng ta nên tập quen với cái văn hóa ứng xử không phân biệt là ngoại và nội nữa, là bà thôi và ông, còn đây là cha và mẹ thôi, để cho từ nhỏ con em chúng ta không bị mặc cảm giới tính nam và nữ của mình. Con nào cũng là con thôi. Đang khi có rất nhiều bà mẹ ao ước cái quyền thiên chức làm mẹ mà bị mất cơ hội làm mẹ, có nhiều người cha bị bệnh vô tử đã không còn cơ hội làm cha, họ khổ đau biết chừng nào. Đang khi mình có cơ hội sanh con do là con gái mà lại phân biệt đối xử làm gì cho khổ. Và cũng do cái phân biệt đối xử đó, người ta mới có cái câu thiệu là không nên gả con gái của mình cho những người Trung Quốc theo Nho giáo, bởi vì người Trung Quốc đó rất khó giữ chung thủy với một vợ nếu như người vợ đó không cho ông ấy một đứa con trai. Cái nhu cầu có được đứa con trai nối dõi tông đường đã bắt nguồn từ cái quan niệm lệch lạc rằng nếu không có con trai nối dõi tông đường thì người đó được xem là bất hiếu lớn nhất trong các loại bất hiếu. Nhận thức đó đã đẩy các bà vợ vào cái nỗi khổ niềm đau khi không cho chồng mình được những cậu con trai để nói dõi tông đường. Đạo Phật hoàn toàn không chấp nhận quan điểm này. Ngoài ra còn có một cái phân biệt đối xử của nhà Nho đối với bên phía bên ngoại. Nếu người vợ đó về ở dâu thì cha mẹ của cô dâu đó không được ngồi cùng bàn thờ với cha mẹ của nhà chồng. Để trong bàn thờ của nhà chồng chỉ được thờ cha mẹ chồng thôi, còn cha mẹ vợ có chết đi nữa cũng không được ứng xử ngang bằng. Đó là sự bất công lớn mà người Phật của chúng ta cần phải nỗ lực truyền bá giải thể nó, không nên chấp nhận nó. Bởi vì đây là những phân biệt đối xử, những phân biệt đối xử đó tạo ra các bất công mà nỗi khổ niềm đau phần lớn đè nặng lên vai của chị em phụ nữ. Ngoài ra trong trường hợp bà mẹ nào mang những đứa con mà khi kiểm định y khoa xác định rất rõ về tật bẩm sinh thì dân gian Việt Nam cũng thường nói rằng đây là người phụ nữ ác nhân ác đức cho nên mới có được đứa con như thế này. Thực ra cái đó chả có ác nhân đức gì. Bây giờ nghiên cứu về y khoa tại Việt Nam cho chúng ta thấy chất độc da cam được Mỹ thả vào chiến tranh Việt Nam vào những năm 68 cho đến năm 75 đã mang lại rất nhiều các hậu quả dị tật bẩm sinh cho trẻ em Việt Nam. Các bằng chứng y khoa ngày nay cho thấy rất rõ điều đó. Và nhờ các bằng chứng y khoa mới này mà các bà mẹ Việt Nam thoát khỏi các mặc cảm sanh ra những đứa con đã khổ đau rồi còn bị gọi là gọi là quy kết toàn bộ nỗi khổ niềm đau là do đời sống thắt đứt của mình ở kiếp trước mà ra. Cho nên trong tình huống đó, các ông cha, các bà mẹ đừng nên mặc cảm và khổ đau, hãy xem nó là cái cơ hội cho mình có một mầm sống là con người, còn nghiệp riêng của đứa con đó nó phải chịu lấy thôi. Và do vậy chúng ta cũng phải trân quý nó. Nếu mình không có đủ thời gian để nuôi nắng nó tại gia đình, hãy gửi các cháu dị tật bẩm sinh vào các trung tâm dị tật bẩm sinh trẻ em để chúng có được cơ hội sống. Còn đã là một biệt nghiệp rồi, không trả quả ở kiếp này thì các cháu ấy cũng phải trả quả ở kiếp tương lai thôi. Cho nên đã sanh ra là kiếp người rồi thì hãy để cho tiến trình tự nhiên của nhân quả được diễn ra. Chúng ta mỗi tháng đến các cái trung tâm dị tập bẩm sinh, hoặc của chùa, hoặc của nhà nước, hoặc của tư nhân, để thăm viếng các cháu, rồi hỗ trợ tiền bạc tài chánh cho các cái trung tâm này để lo cho các cháu được sống một kiếp người hết đời này. Mà thường tuổi thọ của các cháu ấy chỉ chừng có 30-40 tuổi thôi, có nhiều cháu chỉ khoảng 20-30 tuổi là kết thúc. Thì sau cái biệt nghiệp đó thì các cháu lại tiếp tục tái sinh, và khi biệt nghiệp đã kết thúc thì kiếp tương lai của các cháu sẽ được rạng rỡ. Hãy có niềm tin này để không mặc cảm tự ti về việc sanh ra những đứa con dị dạng bẩm sinh. Xin đi câu hỏi khác.